Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và quý Phật tử theo dõi kênh Đạo Phật Ngày Nay, kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề của pháp thoại hôm nay là Đức Phật truyền bá chân lý, thành lập giáo đoàn. Đây là bài thứ 5 trong loạt bài về cuộc đời Đức Phật dựa vào văn học Pali và lịch sử được ghi nhận bởi các trường phái tôn giáo đương đại cùng thời với Đạo Phật. Thì trong bài này đó, chúng ta sẽ ôn lại bốn phương diện chính của việc thành lập giáo đoàn đầu tiên, gồm những điều như sau. Thứ nhất, câu chuyện Phạm Thiên Sahambati thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Tôi trích kinh Thánh Cầu thuộc kinh Trung Bộ 26 mô tả câu chuyện mà theo tôi đó là hư cấu có mục đích được biên tập về sau này chứ không phải là dữ liệu lịch sử. Câu chuyện này cho rằng đó, sau khi giác ngộ quả Phật, Đức Phật Thích Ca đã chán nản, muốn lập tức nhập Niết Bàn vô dư, vì nghĩ rằng đó, chân lý mà Ngài đạt được cao siêu quá, vượt khỏi tầm hiểu, tầm nhận thức, tầm tiếp thu, tầm thực tập của nhân loại trên quả địa cầu này. Thì lúc đó đó, Brahma Sambhati, hóa thân của đấng Phạm Thiên trong Đạo Bà La Môn, từ một cõi trời xa xôi lập tức có mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và thưa thỉnh Đức Phật như đoạn kinh sau đây. Bạch Thế Tôn, than ôi bất hạnh, thế giới sẽ diệt, dẫn đến hoại phong. Nếu tâm Như Lai, bậc A-La-Hán, bậc chánh đẳng giác, hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp. Sahambati như nhà lực sĩ, duỗi thẳng đôi tay, biến khỏi Phạm Thiên, hiện trước mặt ta, đắp y bên vai, chấp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp. Bạch Đức Thiện Thệ, xin ban pháp lành. Cũng có chúng sinh ít nhiễm bụi trần sẽ bị hư quỷ nếu không được nghe chánh pháp nhiệm màu. Những người như vậy khi nghe diệu pháp có thể thấu hiểu chứng đắc quả thánh. Kinh Thánh Cầu mô tả Phạm Thiên Sahampati đó đã thưa thỉnh Đức Phật 3 lần như thế. Theo đó, Đức Phật quyết định không nhập Niết Bàn vô dư. Hứa với Phạm Thiên chuyển bánh xe chân lý trên cõi đời này. Tôi gọi câu chuyện này hư cấu là vì toàn bộ triết lý của Đức Phật không thừa nhận sự hiện hữu của Thượng Đế, phủ định thuyết sáng thế, thì làm gì có câu chuyện hóa thân của Thượng Đế là Phạm Thiên Sahampati. Lo lắng Đức Phật nhập Niết Bàn nên đã đến cõi Bồ Đề thỉnh Đức Phật chuyển pháp luôn. Như vậy, ẩn ý của câu chuyện hay còn gọi là thông điệp của câu chuyện này là cái gì? Thối thường đó, những người theo đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, tin rằng đó, Brahma, đấng Phạm Thiên, đấng Chúa Trời, đấng tạo dựng, đã tạo nên con người, vạn vật và mọi sự sống, tức là chủ của vũ trụ này. Bây giờ đó, 3 lần thưa thỉnh Đức Phật chữa pháp luân được hiểu ngầm là gì? Thượng Đế đã trao lại vũ trụ này cho Đức Phật vì đã chính thức nhận Đức Phật làm thầy và phủ định hoàn toàn cái vai trò sáng thế của mình. Bởi vì trong tất cả các kinh thánh của các tôn giáo, Chúa được sánh ví là con đường, là chân lý, là ánh sáng, là thiên đường. Tất cả mọi tín đồ đó phải quy ngưỡng vào Chúa để nhận sự cứu rỗi. Và đằng này đó là Thượng Đế hay gọi là Chúa Trời Phạm Thiên của đạo Bà La Môn đã không tự nghĩ mình như thế, lại cầu khẩn Đức Phật 3 lần để Đức Phật chuyển pháp luôn. Như vậy, thông điệp nhường lại vũ trụ này từ Phạm Thiên sang Đức Phật nhằm ngụ ý mời gọi tín đồ của đạo Bà La Môn thay vì quy ngưỡng vào Phạm Thiên với ba hình thái: đấng sáng thế Brahma, đấng duy trì sự sống Vishnu, đấng duy trì sự sống Shiva, thì hãy trực tiếp đón nhận Đức Phật làm thầy của mình, vì đấng sáng thế của mình cũng đã là đệ tử của Đức Phật rồi. Lý do thứ hai chúng ta tin rằng đây là câu chuyện hư cấu là vì nối kết các cái mấu chốt, tình tiết và động cơ từ Thái tử Tất Đạt Đa vào 4 cửa thành để quyết định từ bỏ đời sống vàng son của vua chúa trở thành nhà tâm linh, đến cái khó khăn mà không bỏ cuộc nữa chừng khi đi xuất gia tu thiền với đạo sĩ Alara Kalama để chứng được vô sở hữu xứ, và tu thiền với đạo sĩ Uddaka Ramabutta để chứng được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Sau đó phải trải qua 5.5 năm khổ hạnh suýt chết, thì không có lý do gì sau khi giác ngộ Đức Phật lại nhanh chóng muốn nhập Niết Bàn vô dư. Cái mô típ về động cơ và lý tưởng nó không ăn khớp với nhau. Với lý tưởng cao quý như thế, động cơ mạnh mẽ như thế, tính cam kết dứt khoát như thế, và tuyên thệ nếu không giác ngộ dưới cội bồ đề thề không rời khỏi cõi cây này, thì chắc chắn sau khi giác ngộ, động cơ và sự thôi thúc duy nhất đối với Đức Phật lúc bấy giờ là gì? Đó là lăn chuyển bánh xe chân lý để cứu độ nhân sinh. Như vậy câu chuyện hư cấu đó có giá trị giáo dục và phục vụ cho mục đích cải đạo mà các vị tăng sĩ của Phật giáo sau thời Đức Phật trong Niết Bàn đó sử dụng đó, nhằm gợi ý cho những người có gốc rễ đạo Bà La Môn nói riêng và các tôn giáo hữu thần nói chung, hãy quy ngưỡng Đức Phật vì Thượng Đế đã trở thành đệ tử của Đức Phật qua câu chuyện Phạm Thiên Sa 24 thỉnh Đức Phật chịu pháp luân rồi. Phần 2. 7 tuần lễ đầu tại Bồ Đề Đạo Tràng. Trong tiếng Pali đó, Bồ Đề Đạo Tràng là Bodhi Gaya, và thường phát âm là Bodh Gaya. Địa điểm: Thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật. Về sau này được sử dụng đồng nghĩa với từ Bodhi Mandala. Bodhi là giác ngộ, Mandala đó là cái vòng tròn, vòng tròn giác ngộ, vòng tròn tỉnh thức, The Circle of Awakening. Rồi dần dà được hiểu đồng nghĩa với khái niệm nơi Đức Phật đã giác ngộ, A Seat for Enlightenment. Có hai quan điểm trái ngược nhau. Theo kinh Hoa Nghiêm thuộc Phật giáo Đại thừa đó, thì mấy tuần lễ đầu Đức Phật thuyết giảng chân lý cho các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác, mà cụ thể đó là giảng dạy kinh Hoa Nghiêm nói về sự trùng trùng duyên khởi của vũ trụ không có nguyên nhân đầu tiên, nhằm phủ định sự sáng thế của Thượng Đế, sự ngẫu nhiên của thế giới vật chất và chủ ý duy vật lúc bấy giờ. Khác với quan điểm này đó, thì các nhà Phật học thuộc Phật giáo Nam truyền đã dựa vào Mahavacca, tức là đại phẩm thuộc Lục Tạng, khắc họa lại 7 tuần lễ đầu tiên sau khi giác ngộ, Đức Phật chưa vội thuyết giảng chân lý mà vẫn tiếp tục ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, sau đó mới hướng về Sanat độ 50 bạn đồng tu. Thì theo sử liệu này đó, tuần lễ thứ nhất Đức Phật thành lập giải thoát luận qua việc trải nghiệm giải thoát lạc, tức là cái niềm vui của sự giải thoát, Vimukti Sukha, mà Ngài đã chứng đắc được sau 49 ngày thiền định với hai trình tự tu. Trình tự một chứng đắc được 4 cấp thiền, và trình tự 2 đó chứng đắc được 3 tuệ giác lớn gồm túc mệnh minh, tuệ giác thấy các kiếp sống quá khứ của bản thân, thiên nhãn minh, tuệ giác thấy sự tái sinh của con người và động vật trong tương lai, và lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ các phiền não gây tạo khổ đau và sự khổ đau đã kết thúc ở kiếp này. Thì cây bồ đề đó, lúc đó tại Ấn Độ được gọi là cây Pip Pala, tên khoa học là Physis Indica, đã được cộng đồng Phật tử sau khi Đức Phật chiêu bái chân lý gọi đó là cây Bodhi, tức là cây giác ngộ, nhằm đánh dấu địa điểm Đức Phật đã giác ngộ chính là dưới cội cây Bodhi này. Cũng theo Đại Phẩm chương 1 trang 2, thì tuần lễ thứ hai đó, Đức Phật đã hình thành thuyết tứ trọng ân, một phần quan trọng của xã hội học Phật giáo, thông qua việc Đức Phật bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Ngài đối với cây bồ đề đã che mưa chở nắng cho Đức Phật suốt 49 ngày thiền định. Đại Phẩm mô tả là Đức Phật đứng cách cây bồ đề khoảng 100 mét, mắt nhìn về cây bồ đề không chớp mắt suốt cả 7 ngày để bày tỏ lòng tri ân. Thì trên nền tảng đó đó, 4 trọng ân được hình thành: ơn cha mẹ đã cho sinh sự sống, ơn tổ quốc đã bảo hộ độc lập chủ quyền, ơn tam bảo đã truyền giao chân lý, và ơn chúng sinh đã nỗ lực làm tất cả các ngành nghề khác nhau để chúng ta có các giá trị giao hoán trong đời. Tuần lễ thứ ba, bên cạnh cây bồ đề, Đức Phật hình thành thuyết nhân sinh quan qua biểu tượng con số 18 với 18 bước chân sen. Tiếng Pali gọi là Ratana Kamkamana. Con số 6 thứ nhất á, tượng trưng cho 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con số 6 thứ 2 tượng trưng cho 6 đối tượng nhận thức giác quan: vật chất, âm thanh, các mùi, các vị, vật được xúc chạm và những thứ được tâm hình dung. Và con số 6 thứ 3 đó là 6 nhận thức giác quan, gồm thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, nhận thức của tai, khứu giác, nhận thức của mũi, vị giác, nhận thức của lưỡi, xúc giác, nhận thức của hệ thống làn da trên thần kinh trên làn da, và ý giác, tức là nhận thức của ý thức. Và thông qua con số 16, 18 bước chân sen này, Đức Phật kêu gọi chúng ta hãy làm chủ chính bản thân mình, vì toàn bộ hành vi, lối sống con người đó do con người quyết định qua con số 18 này, chứ không có thượng đế nào sắp xếp vận mệnh an bài. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành thế giới quan. Thì tại đây đó, Đại Phẩm mô tả là Đức Phật đã biến hóa ra điện báu khoảng chừng 10 mét vuông, Ratana Raga. Thì tại vị trí đó, đó Đức Phật đã ngồi trình bày về bản chất của vũ trụ qua thuyết tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc, gồm 4 câu: do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái kia sinh, do cái này không có nên cái khác không có, do cái này quả diệt nên cái khác kết thúc. Thì đó là tính tương quan theo chiều thuận. Đồng thời Đức Phật dạy cái tương quan theo chiều nghịch, do cái này có nên cái kia không, do cái này sanh nên cái kia không có, do cái này không có nên cái này sanh, do cái này kết thúc nên cái kia phát triển. Và cái vũ trụ này nó vận hành theo cái cấu trúc thuận và nghịch trong cái thế tương quan, tương tức, tương tác và tương diệt. Không có sự sáng thế của Thượng Đế, tức phủ định thuyết duy thần. Không có vật chất là nguyên nhân đầu tiên, tức phủ định thuyết duy vật. Không có tâm là yếu tố hình thành ra mọi sự hiện tượng, tức phủ định thuyết duy tâm. Về sau này một số nhà Phật học Nam truyền đó thay thế thuyết dương khởi thành Abhidhamma để hợp thức hóa kho tàng triết học tâm lý mà vốn nó được biên tập khoảng vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, và sớm nhất là vài chục năm. Cũng ở tuần lễ thứ tư này, ngoài thế giới quan thì Đức Phật còn đề cập đến cái cốt lõi của nhân sinh quan, gồm có 12 mắt xứ sự sống. Đối với kiếp quá khứ thì gồm có vô minh, hành và thức tái sinh. Đối với kiếp hiện tại thì gồm có lục dập, tức là cái phôi và là tâm thức. Thì xúc là các cái tiếp xúc giác quan, thọ là các cảm nhận giác quan, ái đó là sự đắm nhiễm do tiếp xúc các giác quan đối với thế trần cảnh gây ra, thủ là chấp thủ từ những cái mà mình đam mê, hữu là tiếp tục tái sinh, và ở kiếp tương lai thì gồm có sinh, tức là tiếp tục ra đời sau khi chết và lớn lên trở thành già và chết. Thì quy trình là từ lúc mà sinh cho đến lão tử sẽ lặp lại 12, sẽ là 10 mắt xích nêu trên. Thì bằng thuyết hình thành sự sống của con người qua ba chiều thời gian đó, Đức Phật khẳng định rằng đó, tất cả chúng ta không phải là vật thụ tạo của Thượng Đế, không phải là một cái vật ngẫu nhiên được vật chất tạo ra, lại càng không phải là một vật hô biến của tâm thức. Ở tuần lễ thứ năm, Đức Phật dừng lại ở cây Acapala Banja, thường dịch là cây đa mục tử, cách cội cây Bồ Đề nơi Đức Phật giác ngộ đó khoảng 70 mét. Thì tại đây đó, Đức Phật lần đầu tiên gặp một bà la môn nam và ba bà la môn nữ. Đại diện cho nhóm này đó, bà la môn nam đó đã cao ngạo về huyết thống thọ sinh của mình, 7 đời thanh tịnh về phía mẹ, 7 đời thanh tịnh về phía cha, tức là không có hôn nhân tạp chủng giữa giai cấp bà la môn với bất cứ một giai cấp nào khác trong họ tộc này. Và điều đó, đó đã làm cho các giai cấp bà la môn rất là hãnh diện tự hào. Nhân đó Đức Phật khẳng định rằng đó, giá trị thật của con người không nằm ở huyết thống, bối cảnh gia đình hay là đẳng cấp xã hội, mà nằm ở đời sống đạo đức người đó đã sống và đã phụng sự cho con người. Thì kinh không có mô tả một cách chi tiết cái thuyết đạo đức học của Đức Phật như thế nào, nhưng mà chỉ thông qua đó cho thấy cái vai trò của đạo đức là quan trọng. Thì đó là cái bước đầu của việc hình thành ra học thuyết đạo đức học Phật giáo. Và về sau này trong kinh Pháp Cú 183 đó, Đức Phật nêu ra có ba phương diện: từ bỏ tất cả các việc phạm pháp, phi đạo đức, ngược lương tâm, hại mình và người, mang đến nỗi khổ và niềm đau. Đạo đức về phương diện chỉ ác. Thứ hai đó là làm hết tất cả các việc lành, việc nghĩa, việc Phật, việc nhân đạo, việc hữu ích, việc phụng sự, tức đạo đức qua việc phát triển các phẩm chất cao quý. Và phương diện thứ ba đó là giữ tâm được thanh tịnh, động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha khi làm tất cả các việc nghĩa và việc hữu ích cho đời. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật thể hiện tính kiên trì trong nhật cảnh khi ngài đó ngồi dưới cây Mujjhalinda, cách cội cây Bồ Đề nơi Đức Phật giác ngộ khoảng 200 mét. Thì suốt cả 7 ngày trong tuần lễ này đó, mưa tầm tã, giông gió lớn, nước dâng cao, mà hình thức của ngập lụt. Đức Phật mô tả rằng là ngài đã giữ nguyên trạng thái bất động đó, không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng gì hết á, như thể không có việc gì đang xảy ra. Thì tại cây này đó có một con rắn rất là to, được gọi là rắn Mujjhalinda Naga Raja, tức là rắn vua, rắn to, mà cái đầu của nó đó nó lại có 7 cái đầu khác quấn vào thân Phật, và dùng cái đầu to của nó che trên đầu của Đức Phật giống như một cái dù để giúp cho Đức Phật khỏi bị mưa và lạnh. Mấy ngày sau khi mưa tạnh đó, nước bắt đầu rút đấy, thì rắn đó bò đi vì không cần thiết phải bảo vệ Đức Phật nữa. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là Đức Phật đã thành công trước nghịch cảnh, không thối lui, không bỏ cuộc nửa chừng, không sợ hãi, không khủng hoảng tinh thần, điềm tĩnh và thản nhiên trước mọi biến cố. Tuần lễ thứ bảy thành lập dị bảo tại gốc cây Raja Ratana. Tại đây đó có hai thương gia là Tabusa và Baluka đến từ tiểu bang Orissa theo giả thuyết Ấn Độ, đến từ nước Miến Điện theo giả thuyết của nước này, cảm động trước cái sự thông dong tự tại của Đức Phật ở Bồ Đề Đậu Tràng, cho nên là phát tâm cúng cho Đức Phật đó, bánh sữa, và nhận Đức Phật làm thầy, rồi xin Đức Phật một kỷ niệm Phật. Thì lúc đó Đức Phật đó, mới bứt một số sợi tóc ở trên đầu của ngài, vì lúc đó Đức Phật vẫn chưa có cao đầu sau 6 năm tu khổ hạnh, về trao tặng cho họ, và tóc đó được gọi là xá lệ tóc. Hiện nay các xá lệ tóc á, được xem á, là có tính là lịch sử cao nhất, đang được thờ tại tháp lớn nhất ở thành phố Yangon, nước Miến Điện, như là quốc bảo của nước này. Thì đó là khắc họa của đại phẩm Mahamadga về 7 tuần lễ đầu của Đức Phật tại Bồ Đề Đậu Tràng. Thì sự khắc họa này cho chúng ta thấy đó, Đức Phật đã hình thành ra giải thoát quan, một phần của nhân sinh quan, sẽ là một phần của xã hội quan là thuyết tứ ân, rồi nhân sinh quan qua 18 bước chân sen, rồi vũ trụ quan qua thuyết duyên khởi, nhân sinh quan hoàn chỉnh qua thuyết 12 mắt xứ sự sống, đạo đức quan qua việc đối thoại với 4 vị bà la môn, rồi tính kiên trì không bỏ cuộc, và tôn giáo quan, tức là tạo ra cái cơ hội cho 2 thương gia dân cúng nhị bảo, đó là Đức Phật, Tức Phật Bảo, và những bài giảng ngắn của Đức Phật tại Bồ Đề Đậu Tràng cho 4 vị bà la môn ở tu là thứ đẳng, tức là pháp bảo. Hiện nay thì cộng đồng Phật giáo thế giới đã chấp nhận giả thuyết này nhiều hơn là giả thuyết mấy tuần lễ đầu Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm cho các Bồ Tát đến từ các hành tinh khác, thì cái đó mang tính là huyền thoại nhiều quá. Phần 3, Đức Phật không thể độ những người không có duyên. Cái mệnh đề đó nó phát xuất từ cái điển tích mà về sau này đó, phần lớn các nhà viết sử về Phật giáo là cố tình không muốn nhắc đến, vì ta sợ đó, dẫn đến cái ngộ nhận rằng là Đức Phật không có phước trong vấn đề độ sinh trong mấy ngày đầu. Tuy nhiên đó, ít nhất là có 3 nguồn văn liệu. Văn liệu 1 á là Đại Phẩm, tức là Luật Tạng, tập 1, trang 6 trở đi. Thứ hai đó là Kinh Trung Bộ, tức là Kinh Thánh Cầu thứ 26. Và thứ ba đó là Kinh Trung Bộ bài 85, có đề cập sự kiện giống nhau. Đó là sau khi trải qua 7 tuần lễ tại Bồ Đề Đậu Tràng đó, Đức Phật được mô tả qua đoạn sau đây: ta nên giảng pháp cho ngài A-la-ra là bậc trí thức đa văn sáng suốt, ít nhiễm bụi đời, người sẽ thấu hiểu chánh pháp nhiệm màu của ta. Lúc đó chư thiên đã thưa với ta, ngài A-la-ra Kalama đã mất 7 ngày. Ta liền nghĩ đến ngài Uddaka Ramabutta. Chư thiên lại thưa, ngài Uddaka vừa mất hôm qua. Thật là uổng tiếc cho hai bậc thầy ít nhiễm bụi đời, không thể nghe được chánh pháp sâu xa. Ta lại nhớ đến nhóm 5 anh em ngài Kiều Trần Như đã từng hầu ta khi tu khổ hạnh. Họ xứng đáng nghe chánh pháp đầu tiên, giúp ích ta nhiều. Vận dụng thiên nhãn, ta biết họ đang trú tại Lộc Uyển. Ta đã rời khỏi Uruvela đến Ba La Nại. Trên con đường đi, ta gặp lõa thể tên Ubaka đã từng thấy ta giữa khu Gaya và cây Bồ Đề. Ông Ubaka ngạc nhiên thưa Phật. Thì đoạn kinh văn này đó cung cấp cho chúng ta 3 cái tình tiết quan trọng. Thứ nhất, Đức Phật sống rất có ân nghĩa với 2 vị thầy khai tâm cho ngài trong 6 tháng đầu, đó là đạo sĩ A-la-ra Kalama đã giúp cho Đức Phật đạt được thiền vô sở hữu xứ. Và thứ hai là đạo sĩ Uddaka Ramabutta giúp Đức Phật đạt được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng rất tiếc á, Arara đã chết trước khi Đức Phật giác ngộ 7 ngày. Đang khi Uddaka thì chết 1 ngày trước khi Đức Phật giác ngộ. Tình tiết 2, Đức Phật sống có tình cảm với bạn đồng tư, bạn đồng tu, nhóm 5 anh em Kiều Trần Như đã từng cùng Đức Phật tu khổ hạnh 5 năm rưỡi tại Dhunrishari, núi khổ hạnh. Và thứ ba đó là vừa rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng thì Đức Phật đã gặp đạo sĩ Lõa Thể Ubakka. Nhưng mà lần này đó, thì Đức Phật đã không thành công trong việc độ máy vì không có duyên. Nhìn thấy Đức Phật đó thì Ubakka đã rất ngạc nhiên trong thán phục. Các căn của Ngài sáng rỡ vô cùng, thần sắc của Ngài trang nghiêm tuyệt hảo. Xin hỏi hiền giả, vì mục đích gì Ngài bỏ đi tu? Ai là đạo sư hướng dẫn hiền giả? Hiện tại hiền giả thực hành pháp gì? Thì kinh Thánh Cầu mô tả là Đức Phật đã trả lời Văn Tắc như sau: ta không có đạo sư, bậc như ta không có, giữa thế giới nhân thiên không có ai bằng ta, bậc ứng cúng trên đời, bậc đạo sư vô thượng, tự mình được giác ngộ, ta an tịnh giải thoát. Tức là Đức Phật đi thẳng vào vấn đề rằng á, Ngài là bậc giác ngộ vô sư. Mặc dù trước đó thì Ngài 6 năm á, Ngài đã học thiền khai tâm từ hai vị đạo sĩ như vừa nêu, nhưng nó không dẫn Ngài đến là sự giác ngộ giải thoát. Và năm rồi đến tu có hạnh á, lại càng làm cho Ngài kiệt quệ sức khỏe. Chỉ khi Ngài phát hiện ra tứ thánh đế tu bát chánh đạo một cách trọn vẹn á, thì Đức Phật mới trở thành bậc giác ngộ, tức là trở thành Phật. Cho nên ở góc độ này đó, Đức Phật gọi rằng Ngài là bậc thầy vô sư. Nghe Đức Phật tự sự, đạo sĩ Ubakka đó đã không cảm phục, phát biểu như sau: có thể như vậy thưa hiền giả. Nói xong ông lắc đầu rẽ sang con đường khác rồi đi mất tích. Như vậy trong 7 tuần lễ đầu tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, Đức Phật độ được 4 vị Bà La Môn và 2 thương gia đang trên con đường hướng về Sanat để tìm kiếm năm bà đồng tu, thì mới vừa đi được chưa được cây số, Đức Phật đã không thành công trong việc độ Ubakka. Chúng ta tạm gọi đó là sự kiện không thể độ được những người không có duyên. Người không có duyên đó thì cũng giống như cái ly nước này, với cái dung lượng á nó bao nhiêu, nếu nó bị đậy lại bởi một cái nắp thì các bạn có dùng nước đại dương rót xuống cả 1000 năm nó không thêm được một giọt nước nào, không tiếp thu được. Sau đó Đức Phật tiếp tục lên đường hướng về Sanat. Đọc hàng trăm sách sử về Đức Phật, nhất là cái giai đoạn truyền đạo trong những ngày đầu giác ngộ đó, thì hiếm có được một quyển nào đề cập đến những cái tình tiết này, mặc dù trong kinh và luật có đề cập rất rõ. Tôi cho rằng cũng không cần thiết mà phải giấu đi cái tình tiết đó, Nó là một cái câu chuyện nó thuộc về nghiệp riêng của mọi chúng sinh thôi. Lý tưởng của Đức Phật lớn như thế, tự giác của Đức Phật vĩ đại như thế, cam kết truyền bá chân lý của Đức Phật là đặc biệt như vậy. Nhưng mà người không có duyên, nghe Đức Phật nói xong đó, lắc đầu, tức là khinh thường, cho rằng là Đức Phật đổ nữa là khác. Tại vì các đạo sĩ Bà La Môn hay là đạo sĩ lõa thể của đạo Kỳ Na đều là học và tiếp nhận từ các bậc thầy truyền thừa qua thế hệ này đến thế hệ khác. Bây giờ bỗng dưng lần đầu tiên mới nghe là Đức Phật là tự mình giác ngộ, không có thầy truyền, thì chắc chắn là trong đầu của Upaka nghĩ rằng Đức Phật là người cao ngạo hoặc là người nổ hay là người tự bơm phồng mình thôi, chứ không có chấp nhận được Đức Phật. Do đó không có cơ hội nghe chân lý từ Đức Phật. Thì trong quá trình hành đạo chúng ta cũng phải chấp nhận như thế. Nhiều khi xã hội nó có nhiều thành phần với nhiều vai trò khác nhau. Có người thì độ được nhóm xã hội này, có người độ được nhóm dân sự khác, có người độ được nhóm chính phủ, có người độ được nhóm phi chính phủ. Ai có duyên với nhóm nào thì độ được nhóm đó. Dân gian thì nói cái câu thầy pháp nào âm binh đó, đó là về phi ngưỡng xấu. Kẻ tà thì có đệ tử tà đi theo, dân đầu trộm đưa cướp thì có những cái dân trộm cắp đâm thơi chém mướn đi theo. Cái nhóm cộng nghiệp nào thì nó giao cảm cho cái nhóm cùng chủng loại đó gặp nhau để sống với những cái biểu đạt của cộng nghiệp đó. Và Đức Phật đó, thì không có duyên để độ được đạo sĩ lõa thế này, mặc dù ngài đã mở lòng ra. Nói như thế chỉ cần đạo sĩ Upaka xin ngài thuyết giảng chân lý là ngài sẽ nói liền, mà không cần phải xin, không cần từ bỏ đi thôi, chỉ ngồi tại chỗ thôi, Đức Phật đã có thể giúp cho Upaka giác ngộ được rồi. Upaka đã chối bỏ, lắc đầu bỏ đi thôi. Phần 4, Đức Phật thành lập giáo đoàn. Khái niệm Sangha được Đức Phật sử dụng đó để chỉ cho 4 vị tỳ kheo trở lên bhikkhu hoặc 4 vị tỳ kheo ni bhikkhu ni trở lên. Trong 12 năm đầu sau khi giác ngộ đó thì việc thành lập giới luật như sau này chúng ta thấy một cái hệ thống vững chãi là chưa có. Cho nên á, những người được Đức Phật độ trong giai đoạn này đó đều được gọi là thiện lai tỳ khu hoặc là thiện lai tỳ khu ni. Nhưng mà một cái câu thưa dạng thôi, hãy đến đây này các vị tỳ khu, hay là hãy đến đây này các vị tù khu đi, khu đi, Đức Phật quá độ về xuống tóc cho họ, đắp y cho họ, họ chính thức trở thành tỳ khu ni. Thì giai đoạn này thì phần lớn toàn là các bậc thượng căn nghe Đức Phật thuyết giảng, tu tập một thời gian, có người đó trở thành chân nhân hay là hướng đến quả thánh nhân, hoặc là chính thức trở thành thánh nhân, thánh nhân cấp 1 tu đà hoàng, thánh nhân cấp 2 tu đà hoàng, thánh nhân cấp 3 a la hàm, thánh nhân thứ 4 a la hán. Cho nên việc thành lập giới luật là chưa cần thiết. Cho nên lúc đó phát sinh ra những vấn đề mà theo đó các Phật tử tại gia mất niềm tin đối với các thành viên tăng đoàn, Đức Phật mới dựa vào điều yếu tố đó lập ra luật. Cứ mỗi một lần có một cái sự kiện gì đó phát sinh thì bổ sung điều luật đó. Cho đến lúc nó được trọn vẹn 250 điều đạo đức dành cho tăng và 348 điều đạo đức dành cho ni theo luật tứ Phật. Sau khi đi thiền hành 250 cây số từ Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Phật đã đến được Sanat. Thì trước cái khu vực Sanat đó, nó có một cái địa điểm là về sau này đó, vào khoảng thế tử thứ ba Tây lịch đó, các tổ Ấn Độ xây dựng ra cái tháp có tên gọi là Chao Khandi, đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Phật với năm bạn đồng tu sau trung bình là 2 tháng mấy. Thì họ giả từ Đức Phật khi Ngài quyết định bỏ tu khổ hạnh, rồi 49 ngày thiền định ở tại Bồ Đề Đậu Tràng để giác ngộ, rồi 49 ngày sau đó ở tại Bồ Đề Đậu Tràng đi bộ về Sanat nữa thì chắc phải mất thêm 10 ngày. Thì khoảng 110 ngày, tức là khoảng gần 3 tháng. Thì Đức Phật mới đến tại địa điểm Chao Khandi, cách Dường Đai khoảng chừng 2 cây số thôi. Lập quyển còn được gọi là Migadava trong tiếng Pali, tức là vườn nai, mà trong văn học Pali còn gọi là Isipatana, dịch sát nghĩa là chư tiên đọa xứ, nơi mà các bậc thiên ở các bậc tiên ở các quả địa cầu khác xuống quả địa cầu này làm cư dân đầu tiên. Truyền thuyết tại Ấn Độ đó, người ta xem á Varanasi đó là thành phố cổ nhất của Ấn Độ, nơi tiếp nhận cái nguồn ánh sáng đầu tiên. Cho nên người dân Varanasi rất hẳn như tự hào họ là cư dân của vùng này. Nó được xem như là kinh đô tôn giáo đối với những người theo Ấn Độ giáo. Ở vùng này nó còn được gọi là Varanasi hay là Varanasi, thuộc nước Kashi, tức là Thi Ca trong phiên âm. Thì mục đích Đức Phật đến đây đó, để độ năm bạn đồng tu gồm Kodana, Badiya, Vatpa, Mahanam và Asachi. Thì Đức Phật tâm sự rất là rõ, tới đây đó để độ năm bạn đồng tu vì họ sẽ giúp ích cho Ngài. Đằng khi ở mấy tuần lễ đầu Đức Phật độ được 4 vị Bà La Môn, nhưng mà họ không có năng lực để hành đạo, và họ cũng không có đi theo chân lý của Đức Phật. Rồi 2 thương gia thì họ chỉ gieo hạt giống phước thôi, bằng sự cúng dường thôi, họ cũng không thể là đi theo Đức Phật để chiêu bá chân lý. Rồi Đức Phật độ thất bại trong việc độ Ubaka, vì ông ấy là một đạo sĩ theo đạo Lõa Thuế. Cho nên Đức Phật thấy rằng là phải độ năm đạo sĩ Kiều Trần Như này, vì họ có lý tưởng lớn, có sự kiên trì. Nếu mà họ giác ngộ được chân lý mới đó, thì chắc chắn là họ sẽ là những cánh tay rất đắc lực cho Đức Phật truyền bá chân lý trong những năm tháng đầu tiên sau khi giác ngộ. Thì Kinh Thánh Cầu thuộc Kinh Trung Bộ thứ 26 mô tả một cái đoạn rất là thú vị. Đứng từ xa hơn một cây số đó, họ đã thấy dấp dáng của Sa Môn Siddhartha Gautama. Và họ cũng xem đó, là Đức Phật chỉ đơn thuần là đạo sĩ Gautama Siddhartha mà họ đã từng tu chung 5 năm rưỡi thôi, và lần gặp nhau cuối cùng là khoảng 3 tháng trước, không có gì là đặc biệt hết đó. Cho nên đó, họ mặc định như sau: khi thấy ta đến, Năm bạn đồng tu thỏa thuận như sau: Sa môn Cù Đàm thích sống sung túc, từ bỏ tinh cần, đã lui lại đời, hưởng thụ vật chất. Không nên đảnh lễ, cũng đừng đứng dậy, bày tỏ tôn kính. Hãy soạn chỗ sẵn, nếu Cù Đàm muốn, hãy tự ngồi lấy. Đó là năm vị này bắt đầu khinh thường Đức Phật à. Nghĩa là Đức Phật đã bị nhiễm thói đời như trước khi đi tu, là khi họ vẫn kiên trì trên cái con đường tu theo đạo Bà La Môn. Do đó họ tâm sự với nhau là không đón chào Đức Phật, không tôn kính Đức Phật, không đảnh lễ Đức Phật. Tuy nhiên vì lịch sử đã từng là bạn đồng tu của nhau, dọn sẵn một cái chỗ ngồi, nếu Đức Phật thích thì Đức Phật tự gọi, chứ họ mời. Mặc dầu trong lòng thì nghĩ thế, nhưng họ quan sát rất kỹ từng động tác đi của Đức Phật, an nhiên, tự tại, thảnh thơi, không vướng bận gì hết. Và gương mặt của Ngài nó tỏa sáng một cách rất là đặc biệt. Mặc dù chỉ mới có mấy tháng thôi mà phục hồi sức khỏe, từ là da bọc xương trở thành một người rất là hảo tướng. Thì từ cái thái độ xem thường dẫn đến sự gạt nghiêng. Và cái ứng xử của họ đó được kinh mô tả như sau: nhưng khi ta đến, không ai giữ đúng thỏa thuận ban đầu. Người thì mừng rỡ, kẻ năng y bác, người sắp đặt chỗ, người mang nước đến rửa sạch chân ta. Họ đã gọi ta bằng từ hiện giả với lòng kính trọng. Thì trong tiếng Bali, hiện giả là Avuso. Lúc đầu xem thường như là bạn đồng tu thất bại. Nhưng mà khi mà tiếp kiến Đức Phật thì tự động mọi cái hoài nghi nó tan biến hết, mọi cái sự bất kính nó không còn nữa. Và thấy trước mặt mình đó là một bậc giác ngộ đặc biệt. Cho nên đó, không ai bảo ai, họ đã thốt ra bằng một cái từ rất kính trọng: thưa hiền giả. Đó là sự cảm hóa đầu tiên của Đức Phật bằng thân giáo, giáo dục bằng sự thực chứng của mình, từ uy đức tỏa ra bằng những cái động tác là đi thiền hành nhẹ nhàng thảnh thơi thôi, để giúp cho các bạn đồng tu đó bỏ được các hoài nghi về Ngài. Đức Phật đó nói với các vị ấy như sau: ta chưa bao giờ từ bỏ tinh cần, hưởng thụ vật chất. Này các tỳ kheo, ta là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác. Hãy lắng lòng nghe, chánh pháp bất tử ta đã chứng được, ta sẽ giảng dạy. Sống theo chánh pháp sẽ không bao lâu các vị có thể tự tri tự chứng ngay trong hiện tại. Mục đích cứu cánh của cuộc đời này, đó là sự cam kết của Đức Phật về giá trị của chân lý mới, pháp tu mới mà Đức Phật đã khám phá và truyền bá cho họ đầu tiên. Thì sau cái gặp gỡ đó đó, năm bạn đồng tu đã kính trọng Đức Phật ra. Đức Phật bắt đầu tiếp bước hướng về vườn nai thêm 2 cây số mấy nữa. Thì sau đó Đức Phật mới bắt đầu giảng 3 bài kinh, gồm kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Thế Gian Bốc Cháy, để giúp cho 5 vị lần lượt chứng được quả thánh A La Hán. Là người đầu tiên đó là Corona, tức là Kiều Trần Nhân. Kinh Thánh Cầu thuộc kinh Trung Bộ thứ 26 đó mô tả những cái tình tiết rất là quan trọng. 5 vị này không hề nghe Đức Phật giảng cùng một lúc nha. Vì lúc đó tại Sa Nát thì chúng ta biết là 99% cư dân tại đây đó theo đạo Bà La Môn, trường phái Shiva, tức là thờ sông Hằng. Nếu thờ sông Hằng và thờ thần Shiva hóa thân của thượng đế trong đạo Bà La Môn dưới hình thái là kẻ quý diệt sẽ sống. Cho nên hình thức tu mới của Đức Phật, nội dung chân lý mới của Đức Phật đó, trở nên rất là xa lạ với cư dân đạo Bà La Môn tại đây. Cho nên Đức Phật đã phân công như thế này: khi ta thuyết giảng cho hai tỳ kheo thì ba vị kia phải đi khất thực. Thức ăn khất thực của ba tỳ kheo đủ để nuôi sống cho nhóm sáu người. Khi ta thuyết giảng cho ba tỳ kheo thì hai vị kia thay phiên khất thực. Thức ăn mang về đủ để nuôi sống cho nhóm sáu người. Như vậy là Đức Phật phải thuyết giảng hai lần. Lần một cho hai người, trong đó có Kiều Trần Như và một vị đồng tu khác. Thì quý vị đó phải đi mất thời gian dài tiếng đồng hồ mới là tiếp nhận được thực phẩm. Người ta có biết là mấy tu sĩ này là ai đâu. Các đạo sĩ Bà La Môn thì để râu tóc sầm xuê, không cạo. Còn các vị tu theo Đức Phật thì phải cạo đầu. Cho nên quá xa lạ, thì do rất là vất vả, vài tiếng đồng hồ mới có thể tiếp nhận được thực phẩm. Thì sau khi ăn ngọ trai xong rồi đó, thì Đức Phật mới tiếp tục giảng cho ba tỳ kheo còn lại. Thì lúc đó hai vị kia tiếp tục đi quá độ. Và là ngày hôm sau đó là giảng cho ba vị, thì hai vị khác đó, thay thế đi khất thực. Tức là cùng bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật phải giảng lại hai lần. Kinh Thánh Cầu tiếp tục mô tả: nhóm năm tỳ kheo sau khi nghe giảng được ta khuyến giáo, thấy sự nguy hại sanh vào bệnh chết. Quyết tâm tầm cầu không sanh không già, không bệnh không chết, thoát khỏi các khổ, an ổn tuyệt đối, chứng đạt niết bàn, không còn sầu bi, hết bị ô nhiễm. Tri kiến giải thoát khởi lên nơi họ, sự giải thoát của tất cả chúng ta không bị dao động. Đây là đời sống cuối cùng của ta, không còn tái sanh, luân hồi sinh tử. Như vậy là cái thời gian mà ba vị này chứng đắc quả Thánh A La Hán đó, không phải là ngay sau khi nghe thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân đâu, mà nó là một khoảng thời gian có thể là vài hôm, vài tuần. Vì cái mô tả này nó rất là chi tiết, phải phân công đi khất thực. Khi Đức Phật giảng cho hai tỳ kheo thì ba vị đi khất thực, ngày hôm sau ba vị đi khất thực, thì Đức Phật giảng cho, và ngày hôm sau hai vị đi khất thực, Đức Phật giảng cho ba vị tỳ kheo, cho đến lúc giúp cho cả năm vị này giác ngộ quả Thánh A La Hán, tức là thông qua cái sự tu tập đó. Chứ nghe không là mới mở được cái tâm trí thôi, còn phải thực tập để chuyển các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, và nhất là những niềm tin mê tín, tạm gọi là tà kiến, được các đạo sĩ này học từ truyền thống ba bộ Vệ Đà. Chứ về sau này các nhà biên tập thường nói vắn tắt sau khi nghe xong bài kinh, cho nên các cử tọa đã lần lượt chứng được quả thánh thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thánh thứ tư. Đó là tỉnh lược cái giai đoạn tu thôi, nghe thì mới mở được tâm trí, tu mới thật sự giải thoát, nghe thì mới được bừng sáng, tức là giác ngộ, tu thì mới chứng được quả. Chứ đừng có nghe kinh mô tả vắn tắt mà cứ nghĩ đơn giản rằng là nghe xong bài kinh là vài trăm người, vài ngàn người giác ngộ. Mà nếu được như thế đó thì những người đó nó căn tính còn cao hơn Đức Phật. Đức Phật phải trải qua 6 năm. Nên giác ngộ và chứng thành quả thánh không đơn giản. Cốt lõi của bài kinh Chuyển Pháp Luân có hai nội dung chính thôi. Thứ nhất á, nhắc nhở năm bạn đồng tu từ bỏ hai cực đoan. Thứ hai đó là hướng dẫn vắn tắt bốn chân lý thánh. Thì bài kinh này nằm trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 277 đến 279 bản Pali và tương đương với kinh Tương Ưng tập 5 trang 421 đến 424. Khái niệm mà Đức Phật sử dụng đó là Dhamma Chakka Phavatana. Dhamma đây được hiểu là chân lý, Chakka là bánh xe. Thì thời Đức Phật đó, xe bò với cái bánh xe tròn á, được xem á, là phương tiện chuyên chở rất hiệu quả. Hoặc là xe ngựa với cái tốc độ chạy nhanh hơn. Cho thấy đó là cái bánh xe bằng gỗ có câm được vận chuyển bởi hai con ngựa, một con ngựa, bốn con ngựa, trở thành là phương tiện vận chuyển hiệu quả nhất. Thì Đức Phật dùng ảnh dụ đó để khích lệ cái tinh thần nhập thế, chia sẻ chân lý, khai mở trí tuệ cho nhân sinh. Và bài kinh đó là đã khích lệ được cho năm vị đồng tu giác ngộ tỉnh thức. Về việc vượt qua hai cực đoan, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, có hai cực đoan mà người xuất gia phải nên từ bỏ. Đó là hưởng thụ khoái lạc giác quan phàm tục thấp kém không xứng hạnh thánh, và tu khổ hạnh hành hạ thân thể vốn là khổ đau hoàn toàn vô ích không xứng hạnh thánh. Đức Phật đã trải qua cả hai lối sống này. Đối với lối sống hưởng thụ khoái lạc giác quan, Đức Phật đã trải qua trong suốt 29 năm làm thái tử tại Dương Thành Kapilavastu. Hưởng thụ khoái lạc giác quan thì gồm có 7 hình thái. 6 hình thái đầu á thì hình tướng và màu sắc là thức ăn của mắt. Các loại âm thanh của con người, động vật và trong thiên nhiên là thức ăn của lỗ tai. Các loại mùi là thức ăn của mũi. Các loại vị là thức ăn của lưỡi. Các vật được xúc chạm là thức ăn của thân. Và mọi sự hiện tượng là thức ăn của ý thức. Chúng ta đã tiêu khiển và dẫn đến nhu cầu thói quen, thậm chí là nghiện. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Đối với con người, sự vật, sự việc mà mình thấy hợp gu, ưa thích đó, thì dẫn đến nhiễm đắm. Đó là hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Hình thái thứ bảy đó là tình yêu và tính dục, dẫn đến cái nhu cầu nghiện và lệ thuộc cao hơn. Thì người tại gia đó gần như là sống không thể nào thiếu được 7 hình thái hưởng thụ giác quan này. Bên cạnh đó thì Đức Phật còn đề cập thêm 5 dục lạc: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Về sau này Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa đó thay đổi 5 dục lạc thành tài, sắc, danh, thực và thùy. Về nội dung á, thì nó kém sâu sắc và không bao quát đa diện bằng là 5 dục lạc ở trong kinh văn Pali. Thì về cái cực đoan này đó, năm đạo sĩ dễ dàng nhận ra vì họ cũng đã từ bỏ mà. Mahanam là hoàng tử dòng họ Sakya, Kiều Trần Như là một trong 8 đạo sĩ mà thuộc là đạo sĩ trẻ nhất được Đức Vua Tịnh Phạn mời đón tướng Đức Phật khi Ngài là một thái tử sơ sinh được 7 ngày. Ngoài Kiều Trần Như ra thì 4 đạo sĩ còn lại là trẻ hơn, đều là con của các đạo sĩ đón tướng Đức Phật thở sơ sinh. Thì họ lớn hơn Đức Phật một vài tuổi, riêng Kiều Trần Như lớn hơn Đức Phật khoảng 26 tuổi. Ông là nhóm trưởng. Đối với thái cực thứ hai, đó là tu khổ hạnh ép sát, thì họ cũng đã cùng với Đức Phật trải qua 5 năm rưỡi, nhưng mà họ tu ở mức độ vừa phải. Còn Đức Phật tu khổ hạnh rốt ráo, suýt nữa là chết rồi, chứ còn da bọc xương. Suốt ngày đứng không nằm, nếu nằm thì nằm trên đó là trong gai, quanh năm không tắm. Cho nên các bệnh do nó bám lên, nó thành lớp lớp trên cơ thể của Đức Phật. Và Đức Phật tu như hạnh con chó, và như hạnh con bò. Và Ngài đã thấy rất rõ phương pháp vô ích này đấy, chỉ dẫn đến sự kiệt quệ sức khỏe của cơ thể thôi. Và năm bạn đồng tu thì không chấp nhận việc đó. Thì ngày hôm nay, ngày hôm đó, Đức Phật đã lặp lại về cái cực đoan đó và kêu gọi các bạn đồng tu phải mạnh dạn và nhanh chóng từ bỏ chúng đi. Kinh Chuyển Pháp Luân tiếp tục mô tả như sau: nhờ từ bỏ được hai cực đoan này, Như Lai khám phá con đường trung đạo, có thể mang lại tầm nhìn tri kiến, đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, niết bàn an vui. Thì đó là sự xác quyết của Đức Phật về giá trị của trung đạo, hay còn gọi là con đường thánh, Ariya Magga. Mà hãy ai đi theo đều đạt được các quả vị như Đức Phật đã đạt được. Cho nên là lần đầu tiên mà năm đạo sĩ này nghe đến thành quả giác ngộ giải thoát theo quan điểm của Đức Phật. Tất cả họ là những người rất là thông suốt về ba bộ kinh Vệ Đà, cũng như Đức Phật đấy. Nhưng cái tuệ giác của Đức Phật và cái sự thu hút của Đức Phật nó quá đặc biệt, cho nên đó, năm bạn đồng tu này đã dễ dàng chấp nhận được chân lý mới, vẫy tay chào với hai cực đoan. Nội dung thứ hai của kinh Chuyển Pháp Luân là giải thích về 4 chân lý thánh. Đó là phương pháp và tâm linh duy nhất và quan trọng nhất của Đức Phật. Trong hàng trăm bài giảng tôi đã nhiều lần lặp lại rằng đó, thực tế Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, Eka Magga, con đường duy nhất. Về sau này đó, khi lập ra các tông phái hay là các trường phái Phật giáo đó, thì các vị tổ sư sáng lập tông đó đưa ra cái khái niệm Đức Phật đã từng chia sẻ và truyền bá 84.000 pháp môn để tạo cái niềm tin của quần chúng vào pháp môn mà vị tổ sư này xác lập. Chứ thực ra thì Đức Phật không có mâu thuẫn như thế. Dấu chỉ để xác định người đạt được trí tuệ đó là người không mâu thuẫn. Vì trí tuệ nó giúp cho người đạt được đó thấy rõ bản chất duyên khể của mọi sự vật diễn tiến, thay đổi và kết thúc. Thì trong cái diễn trình đó là sanh trụ di diệt đó đó, thì cái quy luật của nhân duyên để tạo thành quả sẽ diễn ra theo hai chiều, chiều thuận và chiều nghịch. Thế là người có trí tuệ là người thấy rõ cái vận hành của nhân quả, thấy rõ mọi thứ, thì đâu có lý do gì Lúc đầu thì chủ trương này, sau đó chủ trương khác, ngược nhau, mâu thuẫn nhau, đối lập nhau. Như vậy nếu Đức Phật thật sự đã giảng dạy 84.000 pháp môn thì Đức Phật đã tự mâu thuẫn 83.999 lần với chính mình. Chuyện đó là không bao giờ có. Nếu để ý về nội dung á, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ, có nhiều bài kinh Đức Phật triển khai rộng về trí tuệ, ví dụ như là toàn bộ văn học Bát Nhã Ba La Mật hàng nghìn trang. Hoặc như kinh Hoa Nghiêm cũng cả nghìn trang, nói về thế giới trùng trùng duyên khởi. Thế đó là thuộc về tầm nhìn chân chính, cái cốt lõi của trí tuệ chứ là gì đâu. Hoặc là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đề cập đến là bốn giai đoạn khai thị ngộ nhập tuệ giác Phật cho mọi chúng sinh, để giúp cho họ vượt qua được cái mặc cảm tự ti phàm phu và không dừng lại thành quả La Hán, hướng về quả Bồ Tát, sau đó dứt điểm được quả Phật. Thì cái đó nó thuộc về gì? Trí tuệ, tức tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Nếu chưa có phân tích và phân loại như vậy đó, chúng ta sẽ đủ đó, cái điều kiện để chia 17.000 mấy trăm bài kinh Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh Agama và vài 3.000 bài kinh Đại Thừa vào một trong 8 nhóm của Bát Chánh Đạo, tức là con đường chân lý gồm có 8 yếu tố. Thì cũng có những bài kinh có thể được liệt vào 2 yếu tố, 3 yếu tố, 4 yếu tố, 5 yếu tố, vì nội dung phong phú. Bốn chân lý thánh trong kinh Chuyển Pháp Luân thuộc kinh Trường Bộ tập 3 trang 277 cũng như là tương ương tập 4 trang 241, Đức Phật trình bày con đường giải thoát do Ngài khám phá, thực tập và truyền bá đó, gồm có 4 bước. Trước khi phân tích vắn tắt về vấn đề này đó, mọi người nên lưu ý Đức Phật không dùng diệu đế mà là thánh đế, tiếng Bali gọi là Ariya Chakkani. Sự thật giúp cho con người phàm trở thành thánh nhân, chứ không phải là sự Phật mầu nhiệm. Cái khái niệm diệu là mầu nhiệm, mà mầu nhiệm đó, nó liên hệ đến gì? Niềm tin và tín ngưỡng. Thì chữ mầu nhiệm á, thì trong tiếng Bali gọi là sát, là đăng ký Đức Phật dùng là Ariya, tức là thánh thiên, thánh thiện hay là thiên liêng theo nghĩa đạo đức và hành trì. Do đó đừng nên dùng khái niệm tứ diệu đế, mà hãy dùng sát nghĩa Đức Phật đã sử dụng, tứ thánh đế. Tức là ai đi theo bốn bước này đó, con đường đạo lộ giác ngộ giải thoát, thì người đó sẽ lần lượt trở thành thánh nhân, không có ngoại lệ. Bước một, chân lý thánh về khổ, gọi tắt là chân lý về khổ, đú khâm Ariya Sakkam. Thì Đức Phật chia khổ này làm hai nhóm. Đau thân thì gồm có sanh, già, bệnh và chết. Khổ tâm thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào nhóm tâm vật lý là thường hằng, là bất biết. Từ đó nó tạo ra ba hình thái chấp ngã hoặc chấp thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, hoặc chấp tâm thức này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Thì tại đây đó chúng ta có thể hiểu về phương diện ứng dụng đó. Đức Phật kêu gọi chúng ta đó phải từ bỏ ba thái độ nhận thức sai về khổ. Thứ nhất, cường điệu quá khổ đau, đau thân hay là khổ tâm. Mà bị cường điệu đó thì cái khổ nhỏ trở thành lớn, ít thành nhiều. Hột cát thì nâng lên thành viên sỏi thì nâng lên bằng cục đá, cục đá bằng tảng đá bằng quả núi bằng dải Trường Sơn. Cái này nó thường gắn kết với các thói quen sử dụng cảm thán từ trời ơi, ôi trời ơi, tôi khổ quá, bao nhiêu bất hạnh, tại sao đổ vô lên tôi, ông trời không có mắt hả, lại Chúa tôi, lại Phật tôi, vân vân. Tức là những cảm thán từ đó nó làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó tăng thêm các gia vị và bồng bềnh như là sóng nước nổ bơm phồng ra như là bong bóng. Thái độ hai đó là phớt lờ khổ đau, cứ lo mãi mê hưởng thụ, không thấy cái khổ trước mắt, thì sống theo chủ nghĩa hiện sinh, thực dụng, hướng ngoại, thỏa mãn các giác quan, không bao giờ quay được bên trong, đè nén ở bên trong đó bị khủng hoảng tâm lý. Thì giống như trong giai đoạn Covid-19, dân Mỹ và dân châu Âu cách ly tại nhà 5 tuần lễ là khủng hoảng biểu tình chống đối chính phủ, thà chấp nhận chết bởi Covid chứ không ở nhà như là tù nhân. Đặc khi nhà của họ rộng đến 300-400 mét mà có 2-3 thành viên thôi. Họ quen với cái văn hóa hướng ngoại và tự do, đề cao cái tôi rồi. Cho nên là khi mà hướng nội đó là một cái sự khủng hoảng lớn. Thì qua cái biến cố của Covid-19 này đó, chúng ta mới thấy đó, Đạo Phật dạy về hướng nội, làm chủ thân thể, cảm giác, tâm và các pháp đó, đã giúp cho con người sống bình an trong mùa đại dịch. Còn những người tu theo các pháp tu của các tôn giáo khác là hướng ngoại đó, khủng hoảng tinh thần ghê gớm lắm. Hơn 3,5 triệu người nhiễm bệnh, hơn 250,000 người đã chết, mà ta vẫn là mong được cái quyền tự do tiếp xúc, miễn giữ cái khoảng cách 2 mét thôi, còn ai chết ráng chịu, và họ cũng không sợ chết. Tức là phớt lờ khổ đau. Thái độ thứ ba là đào tẩu khỏi nỗi khổ và niềm đau. Tức là trốn trách nhiệm, đổ lỗi, đổ thừa, đổ cho quá khứ, đổ cho cuộc đời, đổ cho kém may mắn, đổ cho ngẫu nhiên, đổ cho tự nhiên. Có ai đổ được, chút được là cứ đổ thôi. Đó là những người không bao giờ biết nhìn lại chính mình, không chịu khắc phục, không chịu vượt qua, không chịu thay đổi, cứ tìm những lý do để giải thích thôi. Đang khi cái mà chúng ta cần là giải pháp. Giải thích thì dẫn đến tính biện hộ, còn giải pháp thì dẫn đến cái kết quả. Bước 2, xác định nguyên nhân khổ đau, thường được gọi là khổ tập thánh đế. Dukkha Samudayo Ariya Sakcham. Tức là Đức Phật muốn ngụ ý rằng đó, khi chúng ta khoanh vùng được, xác định được mặt mũi của nguyên nhân khổ đau thì chúng ta sẽ có cơ hội trở thành thánh. Rất nhiều người chết không phải thiếu tiền, nhưng mà vì bác sĩ chẩn đoán bệnh bị thất bại trong định bệnh chính xác. Nhiều khi là bị bệnh gan nhưng mà chẩn đoán là bệnh thận, cho uống thuốc thận thay vì uống thuốc gan, dẫn đến chết. Hoặc là trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 không phát hiện ra bệnh, đến lúc về giai đoạn cuối cùng mới phát hiện ra thì không còn sống được nữa. Tạng phủ nó chết rồi thì dẫn theo cái chết của toàn thân. Thì Đức Phật đó, ở trong bài kinh Chư Pháp Luân đó, nguồn gốc của khổ đau theo nghĩa nền tảng nhất của sinh tử là tanha, tức là tham ái. Tham ái được Đức Phật trình bày trong bài kinh này gồm có 3 phương diện. Phương diện 1, dục ái, kama tanha, tức là nghiện, khoái lạc giác quan, tình yêu và tính dục. Thì đây là cái bản chất của đời sống tại gia. Nó trở thành như là cái bệ phóng đưa con người và các loài động vật đó, tiếp tục lẩn quẩn ở trong luân hồi, sinh ra tiếp tục, lớn lên rồi chết, chết xong rồi trở thành một cái quy trình tương tự gồm sanh già bệnh chết không kết thúc. Phương diện thứ hai đó là hữu ái, bao vào tanh hà, tức là khao khát tái hiện hữu, khao khát có mặt, khao khát tái sinh, tức là muốn mình được tiếp tục sống. Đó là cái nhu cầu rất là bình thường của những người phàm. Và cái ứng dụng thông thường nhất của hữu ái đó, đó là muốn có con nối dõi tông đường, mà đặc biệt là con trai. Phải hiện hữu với hình thái nam. Thì đối với Nho giáo, Bà La Môn giáo thì người ta đều trọng nam khinh nữ. Thì cái hữu ái này đó, nó làm cho nhiều gia đình đổ nát hạnh phúc. Cho nên đó, thường là các bậc cha mẹ có kinh nghiệm đó, ở Việt Nam thường nhắc những đứa con gái mình đừng lấy chồng là người Tàu theo đạo Nho. Vì lỡ mà không có con trai đó thì họ sẽ biện hộ bằng đủ lý do để có phòng nhì. Nếu phòng nhì mà không có được con trai thì bắt đầu cho phòng ba, và người mẹ chính là người đi tìm phòng hai, phòng ba cho con trai của mình. Tại vì họ quan niệm á, bất hiếu có ba, và loại bất hiếu nặng nhất á, là không có con trai nối dõi tông đường. Quan niệm sai lầm đó đã đẩy chị em phụ nữ vào cái hoàn cảnh rất là khổ đau nếu không có con, hoặc chỉ có những đứa con gái. Là vì con nào cũng là con, là con ruột của mình. Phương diện 3 đó là phi hữu ái, tức là vipanga tanha. Hiểu nôm na đó là thái độ tuyệt vọng dẫn đến sự tự tử, muốn kết thúc cái sự sống một cách vĩnh viễn, hoặc là những cái câu nói hay là những ước mơ kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Hoặc là những bài ca quen thuộc như là nếu em là bồ câu trắng, nếu em là chim sẻ sẻ, nếu em là con vật gì đó. Đó là mình thức vô hữu ái đối với hình thái con người. Hoặc là những người Việt Nam á, chán nản cái thân phận Việt Nam, đó là kiếp sau tôi không làm người Việt Nam, cũng là một hình thái vô hữu ái. Mà lỡ không làm người Việt Nam là làm người Somali còn chết dở nữa. Là phải mình muốn mà nó được như vậy. Biệt nghiệp của mỗi người quyết định cái thân phận của mình ở kiếp sau, chứ không phải là muốn hay không muốn, mà là lối sống, thói quen sống và các hành vi tập nhiễm nó tạo ra nhân như vậy, duy như vậy, thì tự động kiếp sau nó thành ra cái con người như vậy với các cái nghiệp đã mang theo như vậy. Vì vậy ở bước thứ hai đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta phải xác định rõ cái khổ đau mà mình đang vướng phải đó, trong tình huống của từng người, nó thuộc về dục ái, hữu ái hay vô hữu ái. Vài tháng sau khi Đức Phật thuyết giảng 12 mắt xứ sự sống thì Ngài nói rõ hơn ngoài tanha, tức là tham ái, thì nó còn có sân hận si mê và các loại động cơ tâm lý có dây mơ rễ má vế tham sân si này. Còn ở bài kinh đầu tiên Đức Phật nói rất là vắn tắt, vì đây đối tượng nghe đó là năm đạo sĩ Kiều Trần Như, tức là những người đã tu khá tốt rồi, không cần phải nói quá chi tiết, chỉ cần nói là cái mốc chốt của sinh tử mà người tại gia thường đắm nhiễm như một cực đoan, đó là hưởng được khổ lạc giác quan. Vì vậy cái mấu chốt của việc mà lẳng quẩn trong luân hồi là nằm ở tham ái này, cho nên tập trung vào cái nguyên nhân cốt lõi đó thôi. Còn ở những bài kinh khác thì Phật mới mở ra thêm các nguyên nhân có liên hệ ở phương diện này hay là phương diện khác, trực tiếp hay là gián tiếp. Bước 3, khổ diệt thánh đế, còn gọi là niết bàn, Dukkha Nirodha Ariya Sakcham. Khổ diệt là một danh động từ mô tả về sự kết thúc của toàn bộ nỗi khổ niềm đau, đó là trạng thái niết bàn, Nibbana, trạng thái an lạc vô điều kiện, không mang tính duyên khởi, không có sự bắt đầu cho nên không có sự kết thúc. Vì nó không có mang tính điều kiện cho nên nó không bị vô thường chi phối. Thì mô tả về bản chất niết bàn này đó, thì trong kinh điển Pali Đức Phật thường nói như hiện tượng củi hết thì lửa tắt. Củi là nhiên liệu tạo ra lửa, mà bây giờ không nhóm nhiên liệu nữa thì lửa làm sao phát sinh. Như vậy khi tham ái đã kết thúc thì cái tiến trình sanh tử do tham ái dẫn dắt con người và các loài động vật sẽ khép lại. Bến xe luân hồi lúc đó đã bị chặt đứt ra thành từng cái mảnh nhỏ, nó không còn lăn chuyển một cách tự động do tham ái làm cái nguồn động lực đó. Cho nên niết bàn còn gọi là trạng thái vô nhiễm, trạng thái thanh tịnh, trạng thái giác ngộ, trạng thái giải thoát, trạng thái chứng đắc cao nhất. Nó không phải là cõi Phật, thiên đường, mặt trời, mặt trăng hay bất cứ một không gian địa lý nào. Nó là trạng thái tâm an lạc, hạnh phúc, tự tại, thảnh thơi ở mọi nơi và mọi chỗ. Thì tôi cũng đã rất nhiều lần nói về quan điểm Niết Bàn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Phật giáo Đại Thừa. Thì Phật đưa ảnh dụ rất sâu sắc, đó là như mặt trời chưa từng có sự mọc nên chưa từng có sự lặn. Niết Bàn là vậy. Chưa có từng có sự mọc lên có nghĩa là nó không mang tính điều kiện. Cái gì được sinh ra thì nó phải đến lúc kết thúc. Còn niết bàn không được sinh ra, mà niết bàn là một cái trạng thái tâm an lạc hạnh phúc, cho nên người chưa đến niết bàn đó thì không bị tái nhiễm lại khổ đau hay là bị rơi rớt lại trong khổ đau. Cũng giống như đã tinh luyện vàng để trở thành vàng 24 carat thì không trở thành là vật bị tạp nhiễm nữa. Thông thường chúng ta đứng từ một cái góc độ vật lý do tác động của quang học, mình thấy đó là sáng mơ đó là mặt trời ló dạng tạo ra một cái cảnh hừng đông đỏ cả một vòm trời, rồi đến 12 giờ đó thì mặt trời đứng bóng, 5-6 giờ chiều của mùa đông thì mặt trời lặn đi tới hoàng hôn, rồi đến mùa hè đó thì nó đến 7-8 giờ tối ở một số nơi. Ở Thụy Sĩ, Thụy Điển thì đến 11 giờ rưỡi mới hết ánh sáng, 1 giờ rưỡi khuya đó. Và 3 tháng hè đó thì mỗi ngày đó họ chỉ có khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng là trời tối thôi, còn toàn bộ là nó sáng rực như là 11 giờ trưa ở tại Việt Nam. Đó là do tác động của góc văn học. Như vậy mặt trời xoay theo cái quỹ đạo của nó, nó vận hành một cách liên tục như thế, chưa từng có sự ngừng nghỉ. Bậc giác còn được sánh ví như mặt trời xoay theo quỹ đạo. Do đó sau khi giác ngộ và thậm chí là qua đời đi, tức là nhập vô di Niết Bàn, thì các bậc thánh không trở thành hư vô, mà nó phải là mặt trời tiếp tục xoay theo cách riêng của nó. Đó là một cái ẩn dụ rất là sâu sắc, nó giải tỏa được những cái thắc mắc của giới học thức. Cảnh giới của người giác ngộ sau khi chết là cái gì? Nếu mình chỉ nói là như của Hết Lợi Tắc thì không thỏa mãn được. Rồi lúc đó kêu gọi người ta là hãy đạt được trạng thái đó đi, thì sẽ biết trạng thái đó là cái gì. Là khi có nhiều người đó, ta phải thỏa mãn được lý trí ta mới đi theo, phải biết rõ nó là cái gì mình mới đi theo. Thì bài kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đã giải thích được cái mấu chốt đó, tháo mở được cái thắc mắc đó. Nghĩa là các bậc giác ngộ sau khi chết vẫn tiếp tục có mặt ở một cái quả địa cầu nào đó, nhưng mà khác với người bình thường là tái sinh do nghiệp tham ái, bao gồm dục ái và hữu ái. Thì các bậc chứng từ quả thánh A-la-hán trở lên đó tái sinh do nguyện lực từ bi, chí nguyện hùng có mặt để đồng hành với chúng sinh đau khổ và giúp cho họ từng bước thoát khỏi đau khổ này. Và bước 4 đó là thánh đạo 8 ngành. Còn được gọi là khổ diệt đạo, lộ thánh đế, Dukkha Niroda, Gamini, Patipada, Ariya Sakcham. Nghĩa là đây là đạo lộ mà bất kỳ ai đi trên nó đều có thể trở thành thánh nhân, kết thúc toàn bộ các khổ đau. Thì trong tiếng Bali ghi rất rõ các nội dung và giá trị. Chúng ta gọi tắt là đạo đế Magga Sakcha, tức là chân lý về con đường. Thì Đức Phật đã chia con đường này đó trở thành là 8 yếu tố. Hòa Thượng Minh Châu dịch rất chuẩn là thánh đạo 8 ngành, có khi là thánh đạo 8 nhánh. Chứ đừng có nên hiểu theo nghĩa sai là 8 con đường chánh nha, không có. Không có 8 con đường, chỉ có một con đường duy nhất thôi, gồm có 8 yếu tố hay là 8 quãng, 8 khúc. Về trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Tầm nhìn đây đã bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, và vô thường, vô ngã đối với mọi sự vật. Không có nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, không có nguyên nhân đầu tiên từ vật chất, không có nguyên nhân đầu tiên từ tâm, mà mọi vật đó là tương quan tương tác. Còn tư duy chân chính đó là không bị vướng kẹt vào niệm sân hận, niệm tham ái, niệm hãm hại, niệm vô minh và niệm chán trường tuyệt vọng. Rồi khi mà sở hữu được hai yếu tố này đó, thì người tu tập sẽ đạt được trí tuệ như thật, như thật chư kiến. Về trụ cột đạo đức thì Đức Phật nêu ra gồm có 4 phương diện. Thứ nhất, lời nói chân chính, gồm nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích. Thứ hai, hành động chân chính, thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Không mang túy và rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho mọi người. Thứ ba đó là nghề nghiệp chân chính, thì gồm mà tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, vì giết người hàng loạt dẫn đến chiến tranh tàn phá. Nghề buôn bán nô lệ, vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế, nghề bán thân bán trôn nuôi miệng đó, dẫn đến sự nhiễm đắm khoái lạc giác quan và truyền bệnh chết người qua đường máu và tình dục. Nghề bào chế và buôn bán độc dược vì dẫn đến tình trạng ngộ sát hay tự tử. Nghề đồ tể bao gồm chăn nuôi, giết hại gia súc, thủy hải sản vì dẫn đến quá nhiều các cái nghiệp và bệnh tật, yểu thọ. Nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng bát thần bằng, ảnh hưởng xấu đến tài chính và kinh tế của cá nhân và gia đình. Thì đó là các nghề tà cần phải vượt qua, tức là Phật tử chấp nhận giàu ít hơn, giàu chậm hơn, nhưng mang tính bền vững. Thứ tư là nỗ lực chân chính. Thì đây là yếu tố mà một số nhà Phật học Nam truyền đã liệt vào trụ cột thiền định. Tôi thì tôi liệt vào cái nhóm đạo đức. Thì tinh tấn nó có bốn phương diện: nỗ lực kết thúc các việc ác, nỗ lực ngăn chặn các việc ác chưa phát sinh để không được phát sinh, nỗ lực tăng trưởng các việc thiện đã có, và nỗ lực mở ra các vật thiện chưa có. Đó là bốn phương diện của tinh tấn. Thì nó thuộc về đời sống đạo đức và áp dụng trong lập nghiệp hay là trong đạo nghiệp. Trụ cột thứ ba là thiền định, thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định thức tâm. Chánh niệm thì bao gồm sự tỉnh thức, làm chủ được bản thân mình trong các động tác đi đứng nằm ngồi, sự co tay duỗi chân, mặc áo, ăn cơm, nhai nuốt, sự tỉnh, sự động, sự thức và sự ngủ. Còn đại định nhất tâm á, thì gồm có bốn cấp định, và quan trọng nhất là xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức để đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối của tâm. Thì theo Đức Phật đó, bất cứ một hành giả nào thực tập trọn vẹn được ba trụ cột trí tuệ đạo đức thiền định với tám yếu tố chân chính, thì người đó đó lần lượt chứng đắc được hoặc đang trên con đường chứng đắc quả thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là quả A La Hán, trở thành thánh nhân, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy trong mùa ăn cư đầu tiên tại Sa Nát đó, thì Đức Phật trước nhất là độ năm bạn đồng tu trở thành năm thánh A-la-hán. Sau đó Đức Phật đã độ thương gia gia xá, và thông qua tràng thanh niên này Đức Phật độ được 55 thương gia triệu phú khác, tạo thành tập thể 60 vị A-la-hán đầu tiên truyền bá chân lý, trước nhất là ở tiểu bang Kashi, mà thành phố quan trọng đó là Varanasi, gắn liền với con sông Hồng Thiêng Liêng. Sau đó Đức Phật mới quyết định quay trở về Ma Kiệt Đà, nơi Đức Phật tu giác ngộ, để độ các đạo sĩ quan trọng nhất, đó là ba anh em Ca Diếp và độ vua Tần Bà Sa La. Thì trong bài hôm nay đó, chúng ta nhấn mạnh đến cái góc độ đó, đó là sau khi giác ngộ theo Phật giáo Nam truyền đó, Đức Phật đã dành 7 tuần lễ hình thành ra các học thuyết quan trọng nhất của Ngài. Và về sau này chúng ta có thể phân thành ra 7 nhóm: vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Để hiểu rõ về các phương diện này đó, Quý vị có thể xem ba quyển Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận, Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận và Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận bản dịch của Hòa thượng Thích Quảng Độ, để thấy rõ hơn các phương diện sâu sắc đó được Đức Phật khám phá, vượt trội hơn các tôn giáo tại Ấn Độ nói riêng và các tôn giáo toàn cầu nói chung. Và cũng tại sa đắc này đó, lần đầu tiên trong lịch sử Đức Phật đã hình thành ra ba ngôi tâm linh. Ngài chính là Phật Bảo. Ba bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Thế Gian Bốc Cháy chính là Pháp Bảo. Năm bạn đồng tu là tăng đoàn đầu tiên trên toàn cầu. Và sau đó là thêm 55 vị tỳ kheo nữa, đó là 60 tỳ kheo đầu tiên, cũng là 60 A-la-hán đầu tiên. Nhờ đó Đức Phật á giống như là hổ thêm cánh, hoàn truyền chân lý, độ được vua ở tại Kashi và rất nhiều các tín đồ cũng như là đạo sĩ của đạo Bà La Môn tại đây. Thì phần này khép lại tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục phần Đức Phật mở rộng giáo đoàn và hành đạo thành công tại Varanasi. Rồi bữa kế tiếp thì chúng ta sẽ ôn lại về việc Đức Phật độ các đạo sĩ Ca Diếp và Đức Vua Tần Bà Sa La.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm Cát Tường, Như Ý, Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.